Chương 3: Cái chết của nữ tiếp viên. Phía cảnh sát liên lạc trực tuyến với quản trị viên của phòng online trên EA, lấy thông tin của những người dùng trực tuyến khi xảy ra sự việc. Theo những gì một người có nickname Thỏ Ôm Trần Bì, chuyên phụ trách thu âm của cả nhóm cung cấp, nữ tiếp viên hàng không tên là Lý Á, có thể là bà Hai, được một đại gia bao nuôi, thường ngày không ở trong khu tập thể dành cho nhân viên hàng không, mà sống tại căn nhà do vị đại gia này mua riêng cho mình. Buổi tối xảy ra vụ án cũng chính là ngày sinh nhật của nạn nhân. Khi nạn nhân đang hát trực tuyến cùng với các bạn trong phòng online, thì cô bỗng ngừng bặt. Mọi người đều nghe rõ. Sau tiếng hét của nạn nhân, thì nghe thấy tiếng mắng chửi uy hiếp của hai người đàn ông. Và tiếp sau đó là tiếng đánh đập, rồi tiếng khóc lóc vang lên. Từ đoạn ghi âm này có thể nhận ra hung thủ này có hai người. Đoạn đối thoại của ba người họ như sau. Hung thủ thứ nhất: "Mày nghĩ kỹ lại xem coi có đắc tội với ai hay không. Mày mà trái lời không làm theo những gì bọn tao bảo, thì tao thịt. Nói cho mày biết, tao cũng chẳng phải chưa giết ai bao giờ. Thêm một đứa nữa thì đã sao. Đứng dậy mau, nếu như không muốn chết." Nữ tiếp viên: "Có gì thì từ từ nói, các anh hãy bỏ súng xuống có được không? Các anh đến tìm chồng tôi có đúng không nào? Anh ta lát nữa sẽ về nhà thôi." Hung thủ thứ nhất: "Mày định dọa ai? Thằng đó đi ra nước ngoài rồi. Mày tưởng bọn này không biết hay sao? Nhà mày ra sao, chúng tao rõ như lòng bàn tay." Hung thủ thứ hai: "Đồ gái bao." Nữ tiếp viên: "Chồng tôi có đi ra nước ngoài thật, nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi. Để tôi gọi anh ta đi về." Hung thủ thứ nhất: "Bỏ xuống, đứng yên. Mày định gọi báo cảnh sát chứ gì?" Nữ tiếp viên: "Tôi làm sao báo cảnh sát được? Cũng làm gì có ai giúp tôi báo cảnh sát. Tôi chỉ gọi chồng tôi mang tiền đến cho các anh thôi mà." Hung thủ thứ nhất: "Tao cấm mày ngó ngoáy. Mày còn động đậy thì tao bắn mày chết." Nữ tiếp viên: "Tôi xin các anh cần tiền thôi chứ gì? Hay là chồng tôi có đắc tội gì với các anh? Rốt cuộc là các anh muốn gì ở nơi đây chứ?" Hung thủ hai: "Muốn mày chứ còn gì nữa, thử gái bao." Hung thủ thứ nhất: "Mày cởi đồ ra." Nữ tiếp viên: "Xin các anh hãy tha cho tôi." Được, tôi cởi, nhưng xin đừng đánh đập tôi." Hung thủ thứ nhất: "Mày cởi hết ra, rồi mặc đồng phục của mày vào, mau lên." Nữ tiếp viên: Vâng, tôi sẽ làm ngay." Hung thủ thứ nhất: "Mày hận ai nhất?" Nữ tiếp viên: "Là cơ trưởng." Hung thủ thứ nhất: "Vì sao mày lại hận hắn?" Nữ tiếp viên: "Mấy đứa tiếp viên mới đều được anh ta đưa đến vũ hội của giới thượng lưu. Nghề tiếp viên này toàn là dùng tiền để đổi lấy cả. Ai muốn vào nghề cũng phải nộp 300.000 tệ. Những đứa càng xấu chứng tỏ ô dù nó càng to. Chúng nó chẳng có cần nộp tiền, cũng chẳng phải thi sát hạch gì cả. Chỉ dựa vào mối quan hệ như vậy là đủ rồi." Hung thủ hai: "Hai chúng tao chính là người của cơ trưởng phái đến để dạy dỗ mày đây." Hung thủ nhất: "Tiếp viên bọn mày chẳng phải rất lễ phép hay sao? Cái đấy gọi là gì nhỉ? Diễn lại cho bọn tao xem. coi như đang ngồi máy bay vậy. Ê, ngồi xuống để hầu hạ anh em mình một cái đi nào.
Nữ tiếp viên: Anh bảo nghi thức chào khách hay sao?
Hùng thủ thứ nhất: Ừ, chắc là thế đấy. Mày diễn một lượt cho anh em tao xem đi nào.
Hùng thủ thứ hai: Đại ca, bảo nó đi dáng người mẫu nữa chứ.
Hùng thủ thứ nhất: Thì cứ từ từ,
mày cúi người trông cũng đẹp đấy nhỉ.
Nữ tiếp viên:
Thưa ngài, ngài cần uống gì không ạ? Cà phê hay là trà?
Hùng thủ hai: Tao muốn ngửi mông mày có được không?
Nữ tiếp viên: Hả? Các anh đột nhập vào nhà tôi định làm gì hả?
Hùng thủ thứ nhất: Thì định làm thịt mày đấy.
Hùng thủ thứ hai:
Đại ca, bảo nó nhảy múa đi đại ca.
Hùng thủ thứ nhất:
Nhà mày có tâm hay không?
Nữ tiếp viên: Không, không có.
Hùng thủ thứ nhất: Mày nhảy múa trước đi, rồi sau đó mày đi dán người mẫu. Tao kiếm cái gì để xỉa răng đã, rồi lát nữa mày chết với ông đấy. Cảnh sát tìm thấy một cành hoa hồng bị bẻ gãy tại hiện trường. Trên đầu cành còn sót lại một ít lá rau. Có thể hung thủ dùng cành hoa hồng để xỉa răng. Trên mặt đất thì đầy mảnh vỡ bình hoa. Trong phòng thì rất lộn xộn. Nạn nhân áo quần xốc xếch nằm trên vũng máu, miệng bị bịt chặt bằng băng keo. Hung thủ bịt mắt nữ tiếp viên bằng một chiếc khăn lụa của chính nạn nhân, lấy băng keo trói hai tay nạn nhân ra sau. Sau khi cưỡng bức và giết chết nạn nhân, chúng cưỡng theo một số tài sản và bỏ trốn. Cảnh sát cũng phát hiện hung khí bị bỏ lại tại ban công, đó là một chiếc tuột nơ vít đã được mài nhọn. Trên mông của nạn nhân có nhiều vết răng bầm tím do hung thủ cắn trước khi giết chết cô. Có thể vì bỏ chạy quá gấp nên ngoài điện thoại, iPad và tiền mặt, hung thủ không mang đi bất cứ thứ gì khác của nạn nhân. Hai vụ án đột nhập cưỡng hiếp giết người, hai vụ gây án tương tự nhau, sử dụng cùng một loại hung khí, và tổ chuyên án quyết định gộp hai vụ án này vào một để xử lý. Ngay sau khi Bao Triển tìm ra cách thức đột nhập của hung thủ, thông qua quá trình dựng lại hiện trường, hung thủ có thể vào nhà bằng một trong ba cách sau. Cách thứ nhất, nạn nhân khi đi ra ngoài quên khóa cửa và cơ hội đột nhập và ẩn nấp trong nhà hung thủ, lợi dụng nhà, tủ quần áo hoặc nhà vệ sinh đều là nơi để hung thủ có thể náu mình. Cách thứ hai là hung thủ dùng dụng cụ để mở khóa, mở cửa chống trộm và đột nhập vào trong nhà. Cách thứ ba, hung thủ dùng dây thần treo mình từ trên nóc nhà xuống đến khu vực ban công nhà nạn nhân, mở cửa thoát hiểm tại nơi đó và đột nhập vào trong nhà. Những gia đình sống ở tầng trệt thường lo sợ kẻ trộm trèo tường vào nhà để trộm cắp, nhưng những người gần tầng thượng chẳng mấy khi đề phòng kẻ gian trèo từ nóc nhà chui xuống ban công, lọt vào trong nhà gây án. Một tòa chung cư cao cấp tại thành phố Thượng Hải từng xảy ra nhiều vụ đột nhập trộm cắp. Một nữ chủ hộ sống tại tầng trên cùng, giữa đêm bỗng giật mình sợ hãi khi phát hiện có một bóng người đang treo lơ lửng ở phía ngoài cửa sổ. Sau khi cô báo án, kẻ trộm đã bị tóm gọn, nhưng cô cũng được một phen hú vía. Ban công cũng chính là một lối để dẫn hung thủ vào nhà. Căn hộ của Kha Kha cách tầng thượng không xa, hung thủ có thể dễ dàng dùng dây treo đột nhập. Nhưng Lý Á lại sống ở tầng 13, nằm giữa tòa nhà. Nếu hung thủ thật sự sử dụng cách này thì hắn quả là kẻ vô cùng to gan lớn mật. Khoảng cách từ tầng thượng 13 khá xa, dây treo cũng phải rất dài, vài chục mét mới đủ. Giữa đêm đen, kẻ ác cứ chậm chậm đu sợi dây từ tầng thượng ngang qua cửa sổ mười mấy hộ gia đình và cuối cùng đáp xuống phía ngoài ban công của nhà cô tiếp viên hàng không xinh đẹp.
Trong cuộc họp phân tích tình hình vụ án, giáo sư Lương phát biểu: đây là hai vụ đột nhập tư gia giết người, có âm mưu chuẩn bị từ trước và động cơ phạm tội chính là hiếp dâm. Đội trưởng Vương của đội trọng án nói: hung thủ này đi hai người, hung khí gồm có súng, tuột nơ vít dây thần băng keo và còn có một chiếc kìm cộng lực và công cụ để mở khóa. Hung thủ dùng công cụ mở khóa vô hiệu hóa cánh cửa thoát hiểm ở phía trên ban công nhà Kha Kha, rồi dùng kìm cộng lực để cắt đứt lớp lan can bảo vệ ban công nhà Lý Á. Bác sĩ pháp y cho biết, phần thức ăn thừa tìm thấy trong cành hồng cho thấy mức sống của hung thủ này không cao, chúng nói chuyện một cách thô lỗ, trình độ văn hóa lại thấp, có thể đã từng có tiền án tiền sự và có kinh nghiệm làm việc trên cao. Bào Triển lên tiếng: chúng ta nên đặc biệt chú trọng điều tra vào những đối tượng công nhân trộn vôi tòa nhà, thợ quét sơn, nhân viên lắp đặt hệ thống nước nóng thái dương năng, thợ làm rào ban công, người lắp đặt máy điều hòa. Những đối tượng này đều khá quen thuộc với môi trường làm việc ở trên cao. Hung thủ rất có thể là một trong số đó. Hòa Long thì cho rằng hung thủ có súng, nhưng nó không hề dùng đến, chứng tỏ hai kẻ này có những hiểu biết nhất định về việc chống điều tra. Chúng hiểu rõ rằng vỏ đạn có thể để lại manh mối, lại dễ gây sự chú ý cho hàng xóm ở xung quanh, nên chỉ dùng súng để uy hiếp nạn nhân thôi. Hung khí mà chúng dùng là tuột nơ vít nhọn. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp loại hung khí nhỏ mà lại hiệu quả như thế này. Đầu kim loại được mài nhọn, còn có tính sát thương nhanh và lớn hơn cả mũi dao găm. Phân cục trưởng nói, những vụ án có liên quan đến súng đạn đều được xếp vào hàng trọng án. Chừng nào chưa bắt được hung thủ, chừng đó thành phố vẫn nằm trong sự hoang mang và nguy hiểm. Chúng ta không thể đoán được khi nào vụ đột nhập thứ ba sẽ xảy ra. Đội trưởng Lưu của đội phá án cho biết, chúng tôi đã phái một lượng lớn cảnh sát tiến hành điều tra các mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân. Theo những thông tin bước đầu nắm được, khả năng người quen gây án thì không cao. Các mối quan hệ của Kha Kha ở Bắc Kinh cũng không nhiều. Cô ta mới nghỉ việc ở nơi khác và mua nhà chuyển tới đây cũng được chưa lâu. Lý Á đúng là đang được một đại gia bao nuôi. Điều này cũng không hiếm gặp trong giới tiếp viên hàng không. Một tiếp viên mới vào nghề lương tháng chừng 5.000 tệ. Bay nhiều thì được trả nhiều. Họ là mục tiêu săn đón của nhiều phú thương. Cả hai nạn nhân đều có đặc điểm chung là thích lên mạng, thích chia sẻ tâm sự và các bức ảnh cá nhân trên tường các trang mạng xã hội. Tommy lại cho rằng hai cô gái này đều không biết cách bảo vệ các thông tin cá nhân của mình. Họ gần như đang truyền hình trực tiếp cuộc sống của mình ở trên mạng. Ví dụ như Kha Kha đăng trên blog: vãi, sống trên tầng 18 mà cũng có mũi. Điều đó đã tiết lộ việc cô đang sống ở tầng 18, một tòa nhà. Một bức ảnh khác chụp lại những chiếc xe đắt tiền nằm trong sân của khu nhà, giúp hung thủ dễ dàng nhận ra được vị trí người đang đứng chụp. Còn Lý Á thì thường xuyên chia sẻ vị trí địa lý của mình ở trên mạng, bất cứ ai cũng có thể biết rõ hành tung của cô. Sở thích cứ tự sướng, tự khoe khoang cũng tiết lộ không ít thông tin cá nhân của cô gái này. Người bình thường cũng có thể nhận ra cô ta là loại gái bao. Một bức ảnh chụp màn hình khi nạn nhân khiếu nại người bán hàng trên mạng cũng đã vô tình tiết lộ địa chỉ, nơi ở của cô ta. Giáo sư Lương phân tích, hung thủ có thể đã thông qua blog để lựa chọn đối tượng trong cùng một thành phố. Hắn nằm vùng quan sát trong một thời gian dài, chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tìm hiểu rõ cuộc sống hàng ngày của cô gái thông qua blog và nắm rõ được vị trí, thói quen của nạn nhân, sau đó mới ra tay gây án. Hòa Long bấy giờ mới lên tiếng nói, tôi cũng đã xem qua blog của họ. Hai cô gái này thường ngày vẫn không ngừng đăng tải những sự việc xảy ra trong cuộc sống, dù là nhỏ nhất, rồi thì hôm nay ăn cái gì, mua cái gì, rồi lát nữa chuẩn bị làm gì, khi nào đi về nhà. Hết thảy mọi việc bằng móng tay cũng được đưa lên trên đó. Trong mắt của kẻ gây án, tất cả những thứ lặt vặt trên đều là những thông tin rất quan trọng trước khi họ gây án. Vài ngày sau, một kẻ tình nghi đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Tommy sau khi điều tra blog của hai nạn nhân phát hiện ra một nickname tên là Tiêu Vô Thủy. Hắn là kẻ duy nhất theo dõi blog của hai nạn nhân nữ này. Không những thế, hắn còn chia sẻ tất cả những bức ảnh mà Kha Kha và Lý Á đưa lên trên mạng với những bình luận bất nhã, thậm chí rất là tục tĩu và hạ lưu. Những người nằm trong danh sách theo dõi của kẻ này đều là các hot girl trong thành phố Bắc Kinh và tuyệt đối không hề để ý đến bất cứ nam giới nào cả. Trên blog, các trang mạng xã hội, mỗi người đều có các fan của mình, đặc biệt là các hot girl thích khoe ảnh tự sướng thì lượng fan lại càng nhiều. Những người đẹp này có lẽ đều hiểu rằng trong số những người hâm mộ mình chắc chắn có không ít những tên háo sắc, nhưng họ không thể nào ngờ rằng có kẻ đang ngày đêm theo dõi, ghi chép hành tung của mình và nắm được giờ giấc của mình, tìm hiểu cuộc sống của mình và sau cùng là tiến hành kế hoạch đột nhập xâm hại và giết người rất man rợ. Đặc điểm chung của các vụ xâm hại khi đột nhập tư gia và tại những nơi hẻo lánh hoang dã là sự bạo lực và sỉ nhục. The smile when you told me you lost into my heart, the sea.